Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tinh thần Assisi theo cái nhìn của linh mục quản thủ vương cung thánh đường Thánh Francisco. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Di dân là một cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 98, được cử hành vào ngày 15 tháng Giêng năm tới. Sứ điệp có chủ đề Di dân và công cuộc rao giảng tin mừng mới đã được Đức Cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, giới thiệu vào sáng thứ Ba, 25 tháng 10 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại sự khẩn thiết phải mạnh mẽ thăng tiến công cuộc rao giảng tin mừng, và khơi dậy nơi mỗi người tín hữu Kitô lòng nhiệt thành và can đảm để loan báo tin mừng như Thánh Phaolô đã mời gọi. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Sứ điệp cho ngày di dân và tị nạn có đoạn viết: thời hiện tại, mời gọi giáo hội thực thi một công cuộc rao giảng tin mừng mới, trong hiện tượng bao la và phức tạp là sự di động của con người, bằng cách gia tăng hoạt động truyền giáo trong những vùng đất mới, cũng như trong những nước có truyền thống Kitô. Đức Thánh Cha còn biết rằng, hiện tượng di dân hiện nay cũng là một cơ hội do Chúa quan phòng mang đến để loan báo tin mừng trong thế giới đương đại. Theo Đức Thánh Cha, những người đến từ những vùng khác nhau trên trái đất vì chưa gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô hay chỉ biết Ngài một cách phiến diện, đòi hỏi phải được đón tiếp trong những nước có truyền thống Kitô lâu đời. Do đó cần phải tìm những phương thức thích hợp để giúp họ gặp gỡ và biết Chúa Giêsu Kitô và cảm nghiệm được hồng ân cứu rỗi vô giá vốn là cội nguồn sự sống dồi dào đối với mọi người. Đến phiên họ, những người di dân cũng có thể đóng một vai trò quý báu, bởi vì họ có thể trở thành những sứ giả của lời Chúa và chứng nhân của đấng phục sinh, niềm hy vọng của thế giới. Để thực hiện công cuộc rao giảng tin mừng mới cho người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha kêu gọi sự hợp tác giữa các giáo hội, từ nơi xuất xứ đến nơi chuyển tiếp và nơi tiếp nhận. Đức Thánh Cha gọi đây là một công tác mục vụ phong phú về hiệp thông. Theo Đức Cha Vecchio, các thống kê cho thấy có một số quốc gia đang phải đương đầu với làn sóng di dân và tị nạn, như Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Đức, Ả Rập Saudi, Canada, Pháp và Tây Ban Nha. Để đối phó với vấn đề này, theo Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về di dân và tị nạn, cần phải nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân và điều mà Ngài gọi là nền văn hóa đối thoại. Về phần mình, trong cuộc họp báo sáng thứ Ba vừa qua, Đức Cha Kalathi Parampil, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn, nhấn mạnh đến nỗi đau khổ của người tị nạn. Theo vị giám mục người Ấn Độ này, lịch sử tị nạn cũng là lịch sử của những cuộc bách hại tôn giáo. Trong hoàn cảnh này, người tín hữu Kitô làm chứng cho Chúa Kitô và các giá trị của tin mừng bằng cách loại bỏ mọi ốc bài ngoại và kỳ thị chủng tộc. Riêng Đức Cha Bentoclio, phó thư ký của hội đồng, bày tỏ quan ngại về tình hình của những người trẻ di dân, cách riêng các sinh viên. Hiện con số người trẻ di dân là 3 triệu người. Theo dự tính vào năm 2025, con số này sẽ lên đến 7 triệu. Đa số từ các nước kém phát triển tìm đến những nước công nghiệp tiên tiến. Tin Roma. Tòa Thánh loan báo sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về mục vụ y tế, nhấn mạnh đến giáo huấn của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Cha Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ y tế, loan báo rằng hội đồng sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tại Vatican từ ngày 24 đến 26 tháng 11 tới để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, người đã thành lập hội đồng năm 1985. Theo đức cha chủ tịch hội đồng tòa thánh về mục vụ y tế, 3 ngày làm việc sẽ tập trú vào những suy tư thần học và mục vụ. Các bài thuyết trình sẽ xoay quanh giáo huấn của chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị về giá trị của đau khổ và đặc biệt về thông điệp tin mừng sự sống. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phát biểu tại hội nghị sẽ có khoảng 40 người gồm các vị chú chăn, các nhà khoa học, y sĩ và nhà nghiên cứu đến từ khắp thế giới. Ngoài ra, hai nhân vật đặc biệt được mời phát biểu là Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, cựu chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Y tế, và Đức Hồng Y Stanislas Ziwitz, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Thượng Phụ Công giáo Maronite Liban kêu gọi thế giới đừng để mùa xuân Ả Rập biến thành mùa đông của nội chiến và đàn áp đối với các nhóm thiểu số. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, trong một bài nói chuyện tại trụ sở của Hiệp hội Trợ giúp Người Công giáo Cận Đông ở New York, Hoa Kỳ, Đức cha Becerraray, Thượng Phụ Công giáo Maronite Liban nói rằng, điều được gọi là mùa xuân Ả Rập đang lan tràn khắp Trung Đông, mang lại nhiều hứa hẹn, nhưng thế giới cần phải tỉnh thức. Giáo hội luôn lên án việc sử dụng bạo động để đạt được bất cứ mục đích nào. Nhà lãnh đạo của trên 3 triệu tín hữu Công giáo Đông Phương theo nghi lễ Maronite nói rằng, Ngài không muốn thấy các nước Trung Đông rơi vào tình trạng của Iraq. Một tình trạng như thế không phải là mùa xuân, mà đúng hơn là mùa đông. Vị giám mục 71 tuổi này đã được bầu làm thượng phụ Maronite Liban vào tháng 3 vừa qua. Ngài đến New York theo lời mời của Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, và đồng thời cũng để viếng thăm một vụ gần 80.000 tín hữu Maronite đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trong bài nói chuyện, Đức Thượng Phụ Maronite Liban nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải giúp đỡ các tín hữu Kitô ở lại Trung Đông. Ngài khẳng định rằng, các tín hữu Kitô Trung Đông là một phần của vùng này, bởi vì họ đã có mặt tại đây 600 năm trước khi Hồi giáo được khai sinh, và đã nhào nặn xã hội bằng chính những giá trị Kitô. Nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo Maronite cũng nói đến vai trò quan trọng của các tín hữu Kitô trong việc thăng tiến những nguyên tắc dân chủ, tự do và nhân quyền tại Trung Đông. Chính vì vậy mà sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng cần phải được duy trì và vai trò của họ cần phải được củng cố. Ngài mong muốn một Trung Đông biết tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người, nhất là đối với các nhóm thiểu số. Đức Thượng Phụ Maronite lo ngại rằng, những thay đổi đang càn quét Trung Đông có thể dẫn đến những chế độ còn cực đoan hơn các chính phủ bị lật đổ. Một số tín hữu Kitô Copt đã bắt đầu rời bỏ Ai Cập để tránh cuộc bách hại, và một chính phủ do những nhóm Hồi giáo cực đoan lãnh đạo. Tại Syria, quốc gia láng giềng của Liban, một số cư dân lo sợ rằng sự sụp đổ của chế độ do Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo có thể dẫn đến một cuộc nội chiến như đã từng xảy ra tại Iraq. Đức Thượng Phụ Ray đề cao Liban như một mẫu mực của hòa bình giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Trung Đông. Tưởng cũng nên nhắc lại, theo hiến pháp Liban, Tổng thống nước này phải là một tín hữu Công giáo Maronite, Thủ tướng phải là một người Hồi giáo Sunni và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Theo Đức Thượng Phụ, các nhóm tôn giáo khác nhau tại Liban hưởng được hòa bình là bởi vì tại đây không có tôn giáo nào được xem là quốc giáo. Trái lại, tôn giáo nào cũng được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Ngài nói, Liban không chỉ là một quốc gia, Liban còn là một sứ điệp hòa giải, đối thoại và sống chung hòa bình cho cả Đông và Tây. Tin Guatemala. Hàng chục ngàn người Công giáo tại Guatemala tuần hành chống bạo động. Hôm thứ Bảy, 22 tháng 10 vừa qua, ít nhất 20.000 người Công giáo Guatemala đã tham gia một cuộc tuần hành ôn hòa được tổ chức tại Santiago de Guatemala để phản đối làn sóng bạo động ngày càng gia tăng trong nước. Theo những thống kê mới nhất, mỗi ngày có ít nhất 17 người thiệt mạng vì các cuộc bạo động. Đoàn người tuần hành được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm mang một biểu ngữ với nội dung được rút ra từ các mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi. Từ 4 hướng khác nhau của thủ đô, 4 nhóm tuần hành đã gặp nhau tại quảng trường trung tâm thành phố, trước nhà thờ chính tòa thủ đô. Tại đây đức cha Oscar Julio Villamorales, tổng giám mục Guatemala, đã chủ tọa một thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình. Trong bài giảng thánh lễ, đức tổng giám mục thủ đô Guatemala nói rằng, không những chính phủ mà tất cả mọi người công dân đều phải chiến đấu để giảm bớt tình trạng mất an ninh và thiếu dinh dưỡng. Theo đức cha Morales, bảo đảm các quyền được hưởng sự chăm sóc y tế, được có một cuộc sống có phẩm chất cao và có công ăn việc làm chính là những phương tiện để chiến đấu cho hòa bình. Những người tham gia cuộc tuần hành đã trương những biểu ngữ lên án nạn bạo động vốn đang tạo ra một bầu khí đầy hoang mang trong xứ sở. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của một văn phòng Liên Hiệp Quốc, so với các nước Mỹ Châu Latin khác, Guatemala là nơi xảy ra nhiều cuộc ám sát nhất. Trung bình cứ 100.000 dân thì có 42 vụ giết người. Trong thánh lễ, các tín hữu tham gia cuộc tuần hành cũng đã cầu nguyện cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 12 tới đây. Họ yêu cầu vị nguyên thủ quốc gia tương lai hãy thăng tiến các giá trị của dân chủ, hòa giải, hòa bình, các giá trị dân sự, luân lý và tôn giáo. Cuộc tuần hành được mệnh danh là tuần hành vì sự sống và hòa bình đã chấm dứt chiến dịch những ngày vì sự sống và hòa bình, được Ủy ban các phong trào giáo dân và các cộng đồng mới của Hội đồng Giám mục Guatemala tổ chức trên toàn quốc từ ngày 26 tháng 9 đến 21 tháng 10 vừa qua. Đức cha Morales giải thích rằng, Tổng giáo phận Guatemala đã chọn ngày 22 tháng 10 vừa qua để tổ chức cuộc tuần hành là để kính nhớ chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhà bên vực vĩ đại của sự sống và hòa bình. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng phong trào phản kháng Wall Street phản ánh giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 24 tháng 10 vừa qua, nhân dịp trình bày một tài liệu mới của Tòa Thánh về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Đức Học y Peter Tocson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, trong cơ bản, suy nghĩ của những người phản kháng trong phong trào có tên là Hãy chiếm Wall Street phù hợp với giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, kinh tế phải phục vụ con người và cần phải có một biện pháp mạnh để giảm bớt khoảng cách giữa giàu nghèo. Theo Đức Học y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sở dĩ những người phản kháng đã chọn Wall Street làm nơi để tỏa kháng là bởi vì Wall Street được xem như đầu máy, một cơ cấu tài chính mà quyền lực bao trùm toàn thế giới. Đức Học y Tocson nói rằng, những người phải đau khổ vì cách thế thị trường tài chính thế giới đang hoạt động hiện nay có quyền nói, hãy làm kinh doanh một cách khác, hãy nhìn đến cách thế quý vị đang làm kinh doanh, bởi vì cách thế này không mang lại lợi ích cho chúng tôi. Theo Ngài, nếu dân chúng có quyền tra vấn chính phủ của mình, thì tại sao họ lại không có quyền tra vấn các tổ chức khác trong xã hội, nếu những tổ chức này không giúp họ sống hòa bình hay tốt đẹp hơn? Nhưng Đức Học y Tocson khẳng định rằng, Tòa Thánh không hề đứng đằng sau bất cứ phong trào nào, mặc dù họ cũng có cùng một động lực nền tảng giống nhau. Tin Bangkok, Thái Lan. Các nhà lãnh đạo Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo Thái Lan lên đường đi Assisi. Đức cha Joseph Chusak Sirisuk, giám mục Nakhon Ratchasima, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn và Văn hóa, lãnh đạo một phái đoàn, đi tham dự ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Hiện diện trong phái đoàn cũng có một số nhà lãnh đạo Phật giáo và Hồi giáo. Riêng về phía Phật giáo, đại diện phái đoàn là Thượng tọa Fratromoli, nhà sư trụ trì tại chùa Pichayat Karambo Rawihan. Phật giáo Tiểu Thừa Theravada cũng cử ba nhà sư tham dự ngày gặp gỡ Assisi. Trong phái đoàn Phật giáo cũng có sư bà Meche, sáng lập viên và giám đốc trung tâm Sarita Damathan. Hồi giáo Thái Lan cử bác sĩ Suthep Plotlamot làm đại diện. Là một thành viên của Ủy ban Đối thoại Liên tôn và Văn hóa, bác sĩ Mott nhấn mạnh rằng, hòa bình là cốt lõi của Hồi giáo. Ông cũng nói rằng, nơi nào có hòa bình thì nơi đó cũng có hạnh phúc. Tin Dhaka, Bangladesh. Các tín hữu Kitô Bangladesh muốn có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong xã hội. Hồi cuối tuần qua, ba bộ trưởng chính phủ Bangladesh tham dự hội nghị thứ tư của diễn đàn Liên Tôn đã cam kết sẽ lắng nghe nhiều đòi hỏi được nêu lên tại hội nghị. Ông Pramod Mankin, chủ tịch của Hiệp hội Kitô Bangladesh và hiện đang là bộ trưởng Bộ Văn hóa nước này tuyên bố rằng Bangladesh không thể phủ nhận những đóng góp trực tiếp và gián tiếp của cộng đồng Kitô vào nền giáo dục, y tế và phát triển kinh tế, xã hội và luân lý của đất nước, kể cả cuộc chiến tranh giải phóng năm 1971. Ông Mankin là một người công giáo thuộc bộ lạc thiểu số Garo, còn nói rằng nhiều tổ chức Kitô được xem là những tổ chức tốt đẹp nhất tại Bangladesh. Do đó, chính phủ cần phải quan tâm đến những quan điểm của Kitô giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tinh thần Assisi theo cái nhìn của Linh Mục Quản Thủ Vương Cung Thánh Đường Thánh Francisco do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay 27 tháng 10 là ngày gặp gỡ liên tôn được tổ chức tại Assisi để đánh dấu 25 năm ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình do Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị chủ tọa hồi năm 1986. Nhân dịp này, hãng thông tấn Công giáo Yemit đã phỏng vấn cha Giuseppe Piemonte, quản thủ Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tại Assisi, là nơi chôn cất vị thánh và là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ cầu nguyện của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới. Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Yemit, cha Piemonte đặc biệt nói đến ý nghĩa của cuộc gặp gỡ liên tôn này. Hiện nay, kiệu nói, tinh thần Assisi đã trở thành một biểu tượng giải thích về nguồn gốc và ý nghĩa sâu xa của kiểu nói này. Linh mục quản thủ Vương cung Thánh đường Thánh Francisco nói rằng, chính Trưng Phước Gioan Phaolô đệ nhị là người đầu tiên sử dụng kiểu nói này nhân dịp tiếp kiến một nhóm đại diện các tôn giáo ngoài Kitô giáo. Trước đó hai ngày, các vị đại diện tôn giáo này đã cùng với Đức Gioan Phaolô đệ nhị có mặt tại Assisi. Trước khi từ giã nước Ý, các vị muốn có một cuộc gặp gỡ riêng với ngài. Trong cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc lại ý nghĩa của cuộc gặp gỡ tại Assisi, cảm ơn các vị đã tham gia cuộc gặp gỡ và kết luận như sau. Quý vị sẽ trở về mái nhà và trung tâm của quý vị. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị đã đến và xin được cầu chúc quý vị thượng lộ bình an. Chúng ta hãy tiếp tục sống tinh thần Assisi. Sau đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã lặp lại kiểu nói này trong các sứ điệp mà ngài đã gửi đi nhân các cuộc gặp gỡ với chủ đề Con người và tôn giáo cho cộng đồng thánh Egidio tổ chức để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tại Assisi. Theo cha Piemonte, kiểu nói tinh thần Assisi tóm tắt một cách dễ hiểu và cụ thể điều mà cộng đồng Vatican II đã diễn tả trong hiến chế Lumen Gentium. Theo hiến chế, giáo hội là dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp với Thiên Chúa và là sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Linh mục quản thủ Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tóm tắt ba điểm mà kiểu nói tinh thần Assisi có thể gợi lên. Một là giá trị vô giá của hòa bình và các tôn giáo có trách nhiệm phải đạt đến giá trị này. Hai là ý thức về tầm quan trọng của sự cầu nguyện để đạt được món quà hòa bình. Ba là sự cần thiết phải hiểu biết và tôn trọng hậu tương giữa con người bất luận thuộc về tôn giáo nào. Được hỏi, tại sao Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã chọn Thánh Francisco Assisi làm sứ giả hòa bình? Cha Piemonte trả lời rằng, thánh nhân là vị thánh đã làm cho tin mừng được nhập thể một cách trọn vẹn nhất, bằng cách trở thành một hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Theo cha, kinh nghiệm nhân bản và Kitô của vị thánh này là một lý tưởng cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại, dù thuộc tôn giáo và văn hóa nào. Đây chính là lý do khiến Đức Thánh Cha đã chọn Assisi làm nơi gặp gỡ cho mọi tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ năm 1986 đã được nhiều người nồng nhiệt đón nhận, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra dè dặt. Cha Piemonte giải thích rằng, trong giáo hội công giáo cũng có một số người cho rằng không nên có quan hệ với những người không đồng tôn giáo. Họ sợ rằng việc cầu nguyện với các đại diện các tôn giáo khác sẽ dẫn đến chủ nghĩa duy tương đối và hộ lốn tôn giáo. Biết có một thái độ như thế, cho nên trong một bài diễn văn đọc trước giáo triều ngày 22 tháng 12 năm 1986, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ nhị đã khẳng định rằng không hề có chuyện lẫn lộn và hộ lốn như thế. Ngài nhấn mạnh đến những lợi ích của lời cầu nguyện cho hòa bình. Thật ra, chính cộng đồng Vatican đệ nhị cũng đã khuyến khích hãy can đảm tham gia cuộc đối thoại đại kết và liên tô. Đề cập đến ảnh hưởng cụ thể của tinh thần Assisi trong các cộng đồng Francisco, linh mục quản thủ phân cung thánh đường Thánh Francisco nói rằng, dòng Francisco chủ trương một phong trào đại kết và đối thoại liên tô, cụ thể với các đại diện, các tôn giáo và những người vô thần, mỗi khi họ tìm đến viếng mộ thánh nhân tại Assisi. Theo cha Piemonte, tinh thần Assisi cũng thấm nhập vào ngành du lịch. Khách du lịch có thể không hiểu hết tinh thần của thánh nhân, nhưng họ được thu hút bởi nghệ thuật. Khi chiêm ngắm vẻ đẹp của các vương cung thánh đường, các tấm kính màu sặc sỡ, họ đón nhận bầu khí hòa bình. Về những sáng kiến mà dòng Francisco đề ra trong vương cung thánh đường Thánh Francisco để chuyên chở tinh thần Assisi, linh mục quản thủ cho biết, ngay cả trước năm 1986, tu viện đã cho tổ chức những cuộc gặp gỡ và trao đổi với đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau tại Assisi, cũng như tại một số nơi khác trên thế giới. Sau năm 1986, các sáng kiến này đã nhân rộng và củng cố thêm. Hiện nay, tại một số quốc gia, đã có 7 trung tâm đối thoại và hòa bình cho các anh em hàng mọn viện tu điều khiển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về tinh thần Assisi theo cái nhìn của linh mục quản thủ vương cung thánh đường Thánh Francisco. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mất lòng tin là mất tất cả, là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Trong những ngày vừa qua, báo chí Trung Quốc và cộng đồng dân cư mạng đã kịch liệt lên án sự thờ ơ, thiếu lương tâm và tình người trong xã hội Trung Quốc hiện nay. Vụ việc được hệ thống giám sát giao thông ghi lại và được đài truyền hình miền Nam Quảng Đông phát ra cho thấy một bé gái tên là Duyệt Duyệt bị một chiếc xe tải màu trắng đâm vào trên một con phố trong khu chợ chật hẹp ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông vào chiều ngày 13 tháng 10. Chiếc xe tải đã tông phải bé gái, dừng lại trong giây lát khi cô bé đang nằm dưới gầm xe và sau đó lái đi, chạy ngang qua hai chân cô bé một lần nữa. người lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường để mặc bé gái bị chảy máu nằm trên vỉa hè. Trong suốt 6 phút, hàng chục người bước qua cô bé, trong đó có những người đi xe đạp, một người đi xe máy, một phụ nữ và một đứa trẻ đã nhìn thấy bé gái đang nằm trên đường trong tình trạng bị thương nhưng vẫn bước đi. Theo hình ảnh được phát và theo các nhân chứng, sau đó bé gái lại bị một chiếc xe tải khác đâm vào. Cuối cùng, một người phụ nữ già thu gom rác đã tới giúp cô bé. Cô bé được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp, nhưng các bác sĩ tuyên bố bé đã bị chết não hôm 16 tháng 10. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã huy động mọi nguồn lực để có thể cứu giúp cô bé, nhưng tình trạng sức khỏe của cô bé càng lúc càng xấu đi. Cô bé bị tổn thương nghiêm trọng các chức năng của não và vỏ não. Vì thế, cô bé Duyệt Duyệt đã ra đi trong niềm đau xót khôn cùng của cha mẹ và người thân. Cái chết đầy thương tâm của cô bé cũng gây niềm xúc động nghẹn ngào trong cộng đồng dân cư mạng. Quý vị và các bạn thân mến, cư dân mạng Trung Quốc đã ồ ạt gửi các bình luận bày tỏ sự bất bình đối với thái độ thờ ơ của hàng chục người qua đường khi nhìn thấy bé Duyệt Duyệt bị cán nằm chảy máu trên đường. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Telegraph, cha của bé Duyệt Duyệt cho biết, mọi người ngày nay bị làm sao vậy? Họ có quá nhiều lý do để vờ như mù. Xã hội sao quá thờ ơ, quá nhẫn tâm. Một dân mạng đã bức xúc viết, ai sẽ dọn dẹp rác rưởi của đạo đức suy đồi trong xã hội chúng ta? Một người khác thì nói, giờ đây mọi người lờ đi tất cả mọi thứ trừ tiền. Mọi người giận dữ và lo ngại cho đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Một cư dân mạng khác giận dữ viết về những người qua đường rằng, thậm chí động vật cũng không cư xử như vậy. Bởi lẽ, mọi người vẫn chưa quên hình ảnh giữa cảnh tan hoang do cơn sóng thần gây ra tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Một chú chó xác xơ ngồi bên cạnh đồng loại đang bị thương và tìm cách thu hút sự chú ý của người qua đường mà một nhóm làm phim Nhật Bản tình cờ ghi được và đăng trên trang mạng. Chú chó này còn tốt hơn rất nhiều người. Lời bình của một cư dân mạng sau khi xem clip của chú chó quả là một sự thật đầy chua xót trong hoàn cảnh của bé Duyệt Duyệt hôm nay. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát gần đây do 3 trường đại học lớn của Trung Quốc tiến hành cho biết, phần lớn người Trung Quốc không tin tưởng lẫn nhau. 87% được hỏi cho biết họ không giúp đỡ một cụ già ngã trên phố là vì họ muốn tránh bị đổ lỗi cho sự việc. Wu Yilin, một nhà nghiên cứu thống kê của Đại học Nhân dân Trung Hoa cho biết, kết quả điều tra cho thấy mọi người đang mất lòng tin vào nhau. Theo một giáo sư tại Đại học Phu Đăng, tình trạng mất lòng tin vào nhau cũng được thể hiện rõ qua nhiều bài báo gần đây khi nhìn vào sự do dự của mọi người trước khi tới giúp đỡ ai đó. Ông cho rằng báo chí có thể giúp bảo đảm với mọi người rằng họ sẽ không bị đổ lỗi oan sau khi giúp đỡ người già. Một số người nói họ hiểu thế khó của những người qua đường, rằng nếu họ giúp đỡ, họ có thể sẽ mất tiền túi hoặc bị quy trách nhiệm về vụ việc. Có quá nhiều trường hợp mọi người bị đối xử không công bằng sau khi làm những điều tốt, và đó là lý do khiến người ta trở nên vô cảm trước những trường hợp nạn nhân cần được giúp đỡ. Ngay cả bà Chen, người duy nhất giúp đỡ bé gái gặp nạn, đã phải rời thành phố Phật Sơn vì quá mệt mỏi với những lời nói ác ý và sự quấy rối của hàng trăm hãng truyền thông. một số người khác lại tỏ ra hoài nghi mục đích của bà Chen khi bà ta thực hiện việc mà những người khác không dám làm vì lo ngại bị nạn nhân và gia đình bắt vạ. Bà Chen cảm thấy đau đớn khi có người hỏi mình rằng, bà cứu bé gái có phải chỉ vì muốn nổi tiếng? Vài người hàng xóm thậm chí còn muốn biết bà kiếm được bao nhiêu tiền qua vụ việc vừa rồi. Con trai của bà Chen rất tức giận và nói, đến báo mẹ tôi còn không biết đọc, thì bà ấy muốn nổi tiếng để làm gì chứ? Không chịu được những áp lực bỗng dưng đổ xuống đầu mình, người phụ nữ mù chữ này đã bí mật rời Phật Sơn để về quê ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Trước khi về quê, bà gửi lại tất cả tiền thưởng nhận được cho gia đình bé Duyệt Duyệt để hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cô bé. Bà nói rằng, việc mình làm là rất bình thường, và bà chấp nhận phần thưởng của chính phủ chỉ để tránh bị hiểu lầm thêm. Được biết, trước khi ra đầu thú với cảnh sát, người tài xế đã nói với truyền thông địa phương rằng, nếu cô bé chết, tôi sẽ phải trả khoảng 20.000 tệ. Nhưng nếu cô bé chỉ bị thương, nó có thể khiến tôi tốn hàng trăm nghìn tệ. Lời thú nhận này cũng giống như suy nghĩ thiếu đạo đức của một bộ phận không nhỏ các tài xế tại Việt Nam hiện nay, đó là khi đã lỡ cán người thì phải quay lại cán tiếp cho nạn nhân chết hẳn. Vì như thế, chi phí đền bù sẽ nhẹ hơn nếu nạn nhân chỉ bị thương nặng mà thôi. Và thực tế, đã có nhiều cái chết đầy thương tâm do những toan tính một cách vô nhân tính của những tài xế như thế. Quý vị và các bạn thân mến! Một bạn trẻ chia sẻ rằng, ngay từ nhỏ, bạn ấy đã được cha của mình dạy rằng, trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã ký vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời, thì mảnh băng ấy ngày càng bé đi. Còn ai mà dửng dưng trước mọi chuyện, sống kiểu, sống chết mặc bay, tiền thời bỏ túi, chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy sẽ lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy không chết cũng chẳng còn ra hồn người. Trong xã hội ngày nay, ngày càng xuất hiện nhiều hiện trạng sống thờ ơ, ích kỷ, dẫn đến sự vô cảm một cách nhẫn tâm khi chứng kiến những nỗi khó khăn, bất hạnh của đồng loại. Chúng ta không thể thờ ơ trước những hồi chuông cảnh báo về sự sụp đổ từng mảng của bức tường đạo đức và các giá trị nhân văn trong xã hội hiện nay. Điều đáng sợ là con người đã mất lòng tin vào nhau, vì mất lòng tin là mất tất cả. Nó sẽ dẫn con người đến hố thẳm của một đời sống thiếu đạo đức trầm trọng. Mọi thang giá trị sống đều bị đảo lộn. Người làm việc tốt, sống theo ơn gọi làm người của mình thì bị cho là khác thường, bị gièm pha, chịu nhiều hệ lụy. Và ngược lại, khi sống theo chủ nghĩa duy tương đối, chạy theo sở thích của số đông, bất chấp tiếng lương tâm thì được ủng hộ, được nhiều may mắn và thoải mái trong cuộc sống. Do vậy, việc nhìn nhận và sửa đổi lại quan điểm giáo dục trong gia đình, trong nhà trường và xã hội là điều chúng ta không thể không quan tâm. Giáo dục lương tâm cho mọi người là điều hết sức cần thiết, cũng như lòng từ tâm, bác ái yêu thương là điều phải được con người quan tâm nhắc nhở ngay từ lúc nhỏ. Bởi lẽ, nó là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho mọi người. Đồng thời cũng đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng, khi con người phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, gạt bỏ các giá trị đạo đức của tôn giáo, không có lòng tin vào Thượng Đế thì cũng chẳng có thể tin nhau, không mang lại hoa quả thiêng liêng cho đời sống, Bởi lẽ, Thiên Chúa chính là điểm quy chiếu của mọi nguồn chân thiện mỹ. Mặt khác, chính quyền của những quốc gia này cần xem xét lại luật pháp của mình. Luật pháp là để bảo vệ cái tốt, giúp điều thiện phát triển, giúp con người sống với đúng giá trị thiêng liêng của hai chữ con người, chứ không nên chỉ biết chạy theo những nguyên tắc lạnh lùng, khô cứng để tạo kẽ hở, cũng như vô tình tạo điều kiện khuyến khích con người bảo vệ những quyền lợi riêng tư của mình, bất chấp mọi thủ đoạn, bộc lộ thú tính, ngày càng nâng cao phần con mà giảm đi giá trị của phần người trong hai chữ con người. Riêng đối với người Công giáo chúng ta, nói về việc loan báo tin mừng trong hoàn cảnh ngày nay, thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa đã nhắc nhở rằng, cách đặc biệt, giáo hội xác tín rằng, việc giáo dục lương tâm cho mọi người là điều hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Đại hội Dân Chúa, các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại dưới ánh sáng lời Chúa. Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giữa một xã hội mà con người sống nặng nề về vật chất hơn là tình người, giá trị đạo đức ngày càng xuống cấp, thay vào đó là sự lên ngôi của những hiện tượng tha hóa về nhân cách, thì quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt. Dù le lói như vì sao buổi sớm, nhưng ngày nào vẫn còn những người có tấm lòng bác ái và lương tri như người phụ nữ nhặt rác kia. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng đốm sáng đó sẽ được lan tỏa và sưởi ấm xã hội đang lạnh cống vì những tảng băng ngày càng lớn trong trái tim của con người. Hãy mạnh dạn làm điều thiện và hãy tin vào bản chất tốt đẹp mà ngay từ đầu Thiên Chúa đã ân ban cho con người, cho dù thực tế cuộc sống còn nhiều điều cay đắng. Với Chúa và trong Chúa, chúng ta sẽ xây dựng được niềm tin đó. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin, vì rằng mất niềm tin là mất tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa các chuyên mục Một góc nhìn thứ năm, Tin vào đời thứ sáu và Chuyện tử tế thứ bảy sẽ được dành để gửi đến quý vị và các bạn tông thư tự sách của Đức Thánh Cha về năm đức tin, Porta Fidei, cánh cửa đức tin. Tông thư này gồm có 15 số, và trong tuần qua chúng ta đã đọc đến hết số 9. Nơi số 9, Đức Thánh Cha đã nhắc lại mục đích của năm đức tin như sau. Chúng ta mong muốn rằng năm đức tin khơi dậy nơi mỗi tín hữu khát vọng tuyên xưng đức tin trọn vẹn và với sắc tín được đổi mới trong niềm tín thác và hy vọng. Năm này sẽ là một cơ hội thích hợp để tăng cường việc cử hành đức tin trong phụng vụ, đặc biệt là trong thánh lễ, vốn là tột đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới, và đồng thời cũng là nguồn mạch từ đó phát sinh toàn thể năng lực của giáo hội. Đồng thời chúng ta mong muốn rằng cuộc sống chứng tá của các tín hữu tăng trưởng trong sự đáng tín nhiệm, tải khám phá nội dung đức tin được tuyên xưng, cử hành, sống và cầu nguyện, và suy tư về chính hành động đức tin. Đó là một sự quyết tâm mà mỗi tín hữu phải biến thành của mình, nhất là trong năm đức tin này. Giờ đây, trong mục một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi hai số kế tiếp của tông thư, tức số 10 và số 11. Nơi số 10, Đức Thánh Cha đã giải thích về đức tin nơi mỗi tín hữu Kitô như sau. Đến đây, tôi muốn vạch ra một hành trình giúp hiểu một cách sâu xa hơn nội dung đức tin. Nhưng cùng với nội dung này, còn có hành động, qua đó chúng ta quyết định hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa trong tự do trọn vẹn. Thực vậy, có sự hiệp nhất sâu xa giữa hành vi tin tưởng và nội dung đức tin mà chúng ta chấp nhận. Thánh Phaolô Tông Đồ giúp đi vào thực tại này khi Ngài viết: với con tim ta tin, và bằng miệng ta tuyên xưng đức tin. Thư Roma chương 10 câu 10. Con tim chỉ rằng hành vi đầu tiên ta đạt đến đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, và tác động của ơn thánh hành động và biến đổi con người ngay từ nội tâm. Tấm gương của bà Lydia về vấn đề này hùng hồn hơn bao giờ hết. Thánh Luca kể lại rằng, Thánh Phaolô trong lúc ở thành Philippe, vào ngày thứ bảy, Ngài đi rao giảng tin mừng cho vài phụ nữ, trong số họ có bà Lydia, và Chúa mở lòng cho bà tin lời Thánh Phaolô. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 16 câu 14. Ý nghĩa cô đọng trong câu này thật là quan trọng. Thánh Luca dạy rằng, việc hiểu biết nội dung đức tin không đủ nếu con tim, vốn là cung thánh đích thực của con người, không cởi mở đối với ân thánh, giúp ta có đôi mắt để nhìn sâu xa và hiểu rằng điều được loan báo chính là lời Chúa. Rồi việc tuyên xưng ngoài miệng cho thấy đức tin bao gồm việc làm chứng và dấn thân công khai. Kitô hữu không bao giờ được nghĩ rằng đức tin là một điều riêng tư. Đức tin là quyết định đứng về phía Chúa để sống với Ngài. Và thành ngữ ở với Chúa giúp hiểu biết những lý do tại sao ta tin. Chính vì đức tin là một hành vi tự do, nên cũng đòi hỏi một trách nhiệm xã hội về những gì ta tin. Giáo hội, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã chứng tỏ rõ ràng chiều kích công khai ấy của việc tin tưởng, và loan báo không chút sợ hãi về niềm tin của mình cho mỗi người. Đó là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, làm cho ta có khả năng thi hành sứ mạng, và củng cố việc làm chứng tá của chúng ta, biến chứng tá ấy thành điều thẳng thắn và can đảm. Chính việc tuyên xưng đức tin là một hành vi bản thân, và đồng thời cũng có tính chất cộng đoàn. Thực vậy, chính giáo hội là chủ thể đầu tiên của đức tin. Trong đức tin của cộng đoàn Kitô, mỗi người lãnh nhận bí tích rửa tội là dấu chỉ hữu hiệu về sự gia nhập cộng đoàn của các tín hữu để được ơn cứu độ. Như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo làm chứng, tôi tin là đức tin của giáo hội được mỗi tín hữu tuyên xưng cá nhân, nhất là trong lúc chịu phép rửa tội. Chúng tôi tin là đức tin của giáo hội được các giám mục họp nhau trong cộng đồng, hoặc tổng quát hơn, được cộng đồng phụng vụ các tín hữu tuyên xưng. Tôi tin cũng là giáo hội mẹ chúng ta, đáp lại Thiên Chúa bằng đức tin của mình và dạy chúng ta nói, tôi tin, chúng tôi tin. Như ta có thể nhận xét, việc hiểu biết nội dung đức tin là điều thiết yếu để chấp nhận tin, nghĩa là hoàn toàn gắn bó trong tâm trí những gì giáo hội đề nghị. Việc hiểu biết đức tin dẫn vào toàn bộ mầu nhiệm cứu độ được Thiên Chúa mặc khải. Vì vậy, sự chấp nhận ấy được biểu lộ bao hàm điều này là, khi ta tin, ta tự nguyện chấp nhất toàn thể mầu nhiệm đức tin, vì vị bảo đảm tính chất xác thực của điều ta tin là chính Thiên Chúa, đến từ mặc khải và cho phép được biết mầu nhiệm tình thương của Ngài. Đàng khác, chúng ta không thể quên rằng trong bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay, bao nhiêu người tuy không nhìn nhận hồng ân đức tin nơi mình, nhưng họ chân thành tìm kiếm ý nghĩa chung kết và chân lý chung cục về cuộc sống của họ và về thế giới. Sự tìm kiếm này thật là một tiền đề của đức tin, vì nó thúc đẩy con người trên con đường dẫn đến mầu nhiệm Thiên Chúa. Thực thế, chính lý trí con người mang trong mình một đòi hỏi về điều có giá trị và tồn tại mãi mãi. Đòi hỏi ấy là một lời mời gọi trường kỳ, được ghi khắc không hề phai mờ trong tâm hồn con người, kêu gọi con người lên đường để tìm thấy đấng mà chúng ta sẽ không tìm kiếm nếu Ngài đã không đến gặp chúng ta. Chính đức tin mời chúng ta đi tới cuộc gặp gỡ ấy và mở cho chúng ta sự viên mãn. Số 11. Để hiểu biết một cách hệ thống về nội dung đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm thấy trong sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo một trợ lực quý giá và không thể thiếu được. Sách này là một trong những thành quả quan trọng nhất của Công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong tông hiến Fidei Depositum, kho tàng đức tin, không phải tình cờ được ký vào ngày kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Đức chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: sách giáo lý này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công trình kinh tân toàn thể đời sống giáo hội. Tôi nhìn nhận sách này như một dụng cụ giá trị và hợp pháp phục vụ tình hiệp thông của giáo hội và như một quy luật chắc chắn để giảng dạy đức tin. Trong viễn tượng đó, năm đức tin phải biểu lộ sự dấn thân chung, tái khám phá và học hỏi nội dung cơ bản của đức tin ở trong sách giáo lý này. Trong đó có một tổng hợp có hệ thống. Thực vậy, ở đây ta thấy nổi bật sự phong phú của giáo huấn mà giáo hội đã đón nhận, gìn giữ và trao tặng trong 2000 năm lịch sử của mình. Từ Kinh Thánh tới các giáo phụ, từ các vị tôn sư thần học cho đến các thánh qua các thế kỷ, sách giáo lý cống hiến một ký ức trường kỳ về bao nhiêu cách thức giáo hội suy niệm về đức tin và tạo nên sự tiến triển trong đạo lý, để mang lại sự chắc chắn cho các tín hữu trong đời sống đức tin của họ. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, qua cấu trúc của mình, trình bày sự phát triển đức tin và đề cập đến những đề tài chính của đời sống hàng ngày. Trang này sang trang khác, chúng ta khám phá thấy rằng điều được trình bày trong sách giáo lý không phải là một lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ với đấng sống trong giáo hội. Thực vậy, sau khi tuyên xưng đức tin, sách này đi đến phần giải thích đời sống bí tích, trong đó Chúa Kitô hiện diện, hoạt động và tiếp tục xây dựng giáo hội của Ngài. Nếu không có phụng vụ và các bí tích, thì việc tuyên xưng đức tin sẽ không hiệu quả, vì thiếu ân thánh nâng đỡ chứng tá của các tín hữu Kitô. Cũng vậy, giáo huấn của sách giáo lý về đời sống luân lý có một ý nghĩa quan trọng nếu được đặt trong tương quan với đức tin, phụng vụ và kinh nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục Tin vào đời vào ngày mai thứ sáu. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp tông thư từ sách của Đức Thánh Cha về năm đức tin. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con như của lễ không hề ngừng, như tâm bánh luôn đầy dư. Tình con như ánh nến luôn bừng cháy, trong tình Chúa sáng như hừng đồng. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ cho những thế. Trọn đời con là lời mang sứ điệp tin mừng, là dòng sông mang đến cho nhân dân phù sa nước giang hồng ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh Namato giám mục. Chúng ta không biết gì về gia tộc và đời sống thiếu thời của Thánh Namato, ngoại trừ ít sử liệu mà Thánh Gregorio thuật lại một phần đời sống hoạt động của ngài. Theo Thánh Gregorio thì Thánh Namato là giám mục thứ 8 của địa phận Averio. Vì tin tưởng vào quyền quan phòng của Thiên Chúa, nên sau khi thụ phong giám mục, cử chỉ đầu tiên của ngài là khiêm tốn quỳ trước bàn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, dâng hiến cho người tất cả các con chiên và những công việc sẽ làm. Theo Thánh Nhân, nhiệm vụ trọng yếu của một giám mục là rao giảng phúc âm trong địa phận. Vì thế, không quản mệt nhọc, và dù bận trăm công ngàn việc, ngài đã đi đến từng xứ, nhất là những nơi thiếu thốn linh mục, để đem lời Chúa đến cho họ. Ngài có tài dùng những lời lẽ đơn sơ, những hình ảnh cụ thể và những câu chuyện quen thuộc để diễn tả những chân lý cao siêu trong phúc âm. Do đó, lời giảng của ngài không những hấp dẫn thính giả mà còn có sức đánh động lòng chai giả đá của họ. Mỗi lần đi giảng, đức giám mục lại đem về cho Chúa nhiều linh hồn tội lỗi, hoặc bỏ xưng tội lâu năm, hoặc còn sống ngoài đức tin Công giáo. Sở dĩ có kết quả tốt đẹp ấy là vì chính đời sống của ngài đã là bài giảng phúc âm sống động nhất. Hơn ai hết, Thánh Namato ý thức rằng phải giảng bằng đời sống hơn là bằng lời nói, vì lời nói thì có thể trôi qua, nhưng gương sáng thì không thể không đem lại kết quả. Đó chính là đường lối trao giảng phúc âm của Chúa Giêsu và các tông đồ. Chú tâm đến việc rao giảng phúc âm, nhưng Thánh Giám Mục cũng không quên lo tiểu trừ những gì phản thuần phong mỹ tục, như những thói quen buông thần bán thánh, những lạm dụng bất chính của hàng giáo sĩ về bổng lộc. Tất cả đều bị Thánh Nhân nhổ tận rễ. Dưới đời ngài, các giáo sĩ trong địa phận như cảm thấy sống lại một nếp sống của Chúa Giêsu, lấy việc thờ phượng, truyền giáo và cứu rỗi các linh hồn làm mục đích cho hoạt động. Đối với riêng những con chiên có tiếng là cứng đầu, Thánh Namato không ngại đến tận nhà thảo luận, tìm hiểu và lấy lòng nhân ái để thuyết phục. Nhờ đường lối cư xử mềm dẻo này, Thánh Nhân đã đem nhiều linh hồn về cùng Chúa, và ảnh hưởng của ngài mỗi ngày một lan rộng, không những trong địa phận mà còn đến nhiều nơi xa lạ khác. Ngài biết đời sống thánh thiện và những bài giảng hùng hồn về thánh kinh của đức giám mục. Nhiều địa phận đã mời ngài về thuyết giảng trong những dịp lễ quan trọng như Giáng sinh, Phục sinh và Hiện xuống. Ngài cũng thường được mời giảng tĩnh tâm hàng năm cho các tu viện và các linh mục địa phận. Quả thật, lời sách huấn đạo sau đây đã thực hiện rõ nét nơi ngài. Chúa đã mở miệng người giảng dạy trong giáo hội. Chúa đã ban cho người đầy khôn ngoan và minh mẫn, và đã mặc cho người áo vinh quang. Thánh Namato có lòng sùng kính các thánh cách riêng. Ngài không những đọc mà còn viết tiểu sử của nhiều vị thánh. Ngài thường nói với các linh mục trong địa phận rằng, ai không yêu mến các thánh của Thiên Chúa thì hầu chắc chắn không thể nên thánh được. Ngài là một vị giám mục luôn hoang say với công việc quay sóc địa phận, mặc dù khi đã cao tuổi và bệnh tật đè nặng trên thân xác. Ngài được Chúa gọi về cách êm ái sau 2 tháng liệt giường. Ngài qua đời năm 460, hưởng thọ 82 tuổi. Để ghi nhớ công ơn đặc biệt của vị ân nhân địa phận, người ta đã tổ chức lễ an táng của Ngài cách trọng thể. Xác thánh nhân được mai táng trong chính đại giáo đường mà Ngài đã xây cất. Ngày nay, ngôi thánh đường còn hiên ngang trên một miền rộng lớn, như muốn nói lên tấm lòng nhiệt thành phụng sự nước Chúa của thánh Namato. Lạy Chúa, xin vì lời cầu bầu và gương sáng của thánh giám mục Namato, ban cho chúng con luôn mạnh tin vào Chúa, để trong đời sống gian lao, chúng con chiến đấu căng trường, và mai ngày trên thiên quốc, chúng con đáng được chung phần vinh phúc với Ngài. Amen.
Con đi theo Chúa không bận thương, đây con tìm biến nên lệ dương. Nguyện tẩy xóa những vướng mắc của lầm lỡ, xin bù đắp những chi còn nhớ. Xin dâng Chúa trọn đời con như làn gió nhẹ, quyền làn hương của tình Chúa để con chia sẻ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.